đến việc các tín hữu thuộc hội thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này có tựa đề là Hòa giải sáng thế ký chương 1 và khoa học phần thứ nhất. Người giải là tiến sĩ Gerard Schroeder.
Shalom.
Xin chào.
My name is Gerald Schroeder.
Tôi là Gerald Schroeder.
We're here today to discuss whether there are agreements or conflicts.
Hôm nay chúng ta ở đây để thảo luận về sự đồng tình hay là mâu thuẫn.
Between how the Torah, how the Bible describes the world and how science describes it from scientific terms.
Cách nào ngũ kinh hay là kinh thánh mô tả thế giới và khoa học mô tả thế giới từ cái nhìn của khoa học như thế nào?
The reason that I bring the session to you today is because my background is both, I say literally, thank God, in the sciences and also in biblical study.
Lý do mà tôi đem bài học này đến với các bạn ngày hôm nay là vì trước đây tôi thường cảm tạ Chúa trong khoa học cũng như trong việc nghiên cứu kinh thánh.
I earned my bachelor's degree, my master's degree, and my doctorate degree all at the Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Tôi đã học xong bằng cử nhân, bằng cao học và bằng tiến sĩ ở Học viện Massachusetts Institute of Technology.
Following that, I was on the physics staff at MIT for 7 years.
Sau đó tôi đã trở thành một nhân viên vật lý cho trường trong 7 năm.
And in this course of this work, just as a nuance, I've also witnessed the detonation of 6 atomic bombs.
Và trong quá trình làm việc này, tôi cũng đã từng chứng kiến vụ nổ của 6 quả bom nguyên tử.
With that background, I would suggest we not only pray for peace, we work for peace.
Với những từng trải đó, tôi đã đề nghị không chỉ cầu nguyện cho hòa bình, mà chúng ta hãy cùng làm việc cho sự hòa bình.
In this discussion of whether there is integration, the Hebrew word is shiluv, integration between science and the Bible.
Trong bài thảo luận này, bất kể đó là sự hòa hợp giữa khoa học và kinh thánh,
or is there conflict between the two,
hay là có một sự mâu thuẫn giữa khoa học và kinh thánh,
I want to limit our understanding of the Bible to only ancient biblical commentary.
Tôi muốn giới hạn sự hiểu biết kinh thánh với những tư liệu cổ xưa mà thôi.
No modern biblical commentary.
Không dùng những tài liệu giải kinh hiện đại.
Because all modern biblical commentators,
vì tất cả những người giải kinh hiện đại,
have heard of dinosaurs,
đã biết về những con khủng long,
and are always trying to bend the Bible to match the science, or bend the science to match the Bible.
Và luôn luôn cố gắng bẻ cong kinh thánh để phù hợp với khoa học, hay bẻ cong khoa học để phù hợp với kinh thánh.
Maimonides, approximately 1,000 years ago, in his famous book, The Guide for the Perplexed.
Tác giả Maimonides, khoảng 1,000 năm trước đây trong quyển sách nổi tiếng của ông với đề tựa là
Taught that if you find a conflict between science and nature, between Torah and Teva,
đã dạy rằng nếu bạn thấy có một sự mâu thuẫn giữa khoa học và tự nhiên, giữa Torah và Teva,
there is only one of two problems.
Thì chỉ là một trong hai vấn đề.
Either you don't understand the science,
hoặc là bạn không hiểu khoa học,
or you don't understand the Bible,
hoặc là bạn không hiểu kinh thánh gì cả.
But there can't be a conflict.
Không thể có sự mâu thuẫn.
Because there's one author for both, the Creator.
Bởi vì chỉ có một tác giả cho cả hai, đó là Đấng Tạo Hóa.
And with that in mind, I'd like to discuss one of several of the basic conflicts that are sometimes thought to exist.
Và với ý tưởng này, tôi muốn thảo luận một vài sự mâu thuẫn cơ bản đã có xảy ra.
There are many that we might discuss.
Có nhiều điều chúng ta có thể thảo luận.
But I'd like to start first with a rather contentious one.
Nhưng tôi muốn bắt đầu với một điều có sự tranh cãi khá nhiều.
That is the age of the universe.
Đó là tuổi của vũ trụ.
Science gives us numbers in thousands of years. Science gives us numbers in billions of years.
Khoa học cho chúng ta con số là hàng triệu năm.
And by the Bible, when you add up all the generations in the Bible, you get to only thousands of years.
Trong khi kinh thánh, khi bạn cộng hết tất cả các thế hệ trong kinh thánh, thì chỉ có hàng ngàn năm.
How to understand this seeming conflict?
Làm sao có thể hiểu được những điều mà dường như có sự mâu thuẫn này?
Without bending either the Bible or the science.
Để không có sự bẻ cong trong cả kinh thánh hoặc khoa học.
First, in understanding this, we have to realize that the Bible only gives us 31 sentences.
Thứ nhất, để hiểu điều này, chúng ta phải biết rằng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta 31 câu.
In the Genesis chapter, the creation chapter, Genesis chapter 1.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, nói về sự sáng tạo.
And that describes the creation of the universe all the way through to the creation of the first human being.
Chương sách này mô tả sự sáng tạo nên vũ trụ lần cho đến sự sáng tạo con người.
So there's not a lot of information given in a superficial reading.
Cho nên không có nhiều thông tin ở trong cái chương sách này.
But the Hebrew original is not at all superficial.
Nhưng trong nguyên bản tiếng Hebrew thì không phải tất cả đều được ghi lại.
Certain words are chosen, spelling of certain words, phrasing, hints at things that are deeper than the text.
Những từ được chọn, cách đánh vần các từ, các câu, ám chỉ những điều sâu hơn trong bản kinh văn.
And this idea of looking below the surface in Bible study.
Và ý tưởng về việc nhìn ở bên dưới bề mặt trong sự nghiên cứu kinh thánh này.
Is no different than looking below the surface in the study of the universe.
Cũng không khác gì nhìn vào bên dưới bề mặt trong sự nghiên cứu về vũ trụ.
If I take a superficial reading of the world,
nếu tôi đọc một đoạn văn về thế giới,
I see the sun rise in the east,
tôi thấy mặt trời mọc lên ở hướng đông,
and the day goes by and the sun sets in the west.
Và một ngày trôi qua mặt trời lặn ở hướng tây.
What's the superficial reading?
Hiểu theo cách thiển cận là gì?
There goes the sun again.
Mặt trời lại mọc.
Circling the earth.
Xoay quanh trái đất.
But a deeper reading of the nature.
Nhưng để hiểu sâu hơn về thiên nhiên.
Is that it's the rotation of the earth on its axis once every 24 hours.
Đó là trục trái đất xoay vòng quanh mỗi ngày 24 giờ.
That makes it appear that the sun is circling the earth.
Nó làm cho mặt trời dường như xuất hiện quanh trái đất.
And in reality, it's the exact opposite.
Nhưng mà trong thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại.
The earth, as we all know, from thousands of measurements, circles the sun.
Trái đất, như chúng ta biết từ hàng ngàn sự ước tính, là xoay quanh
Proverbs
mặt trời.
Proverbs 25, verse 11.
Châm ngôn đoạn 25, câu
11. Brings this information as related to biblical study.
Thông tin này liên hệ đến việc nghiên cứu kinh thánh.
The proverb in English translation reads as follows.
Châm ngôn trong bản tiếng Anh đọc như sau.
A word well spoken.
Lời nói phải thì phải lúc.
Is like apples of gold.
Khác nào những trái táo bằng vàng.
In a dish of silver.
Trong một cái đĩa bạc.
Maimonides asks the question, what was King Solomon talking about when he wrote Proverbs?
Tác giả Benonides đã đặt ra câu hỏi, vua Solomon muốn nói gì khi ông viết châm ngôn này?
And he explains that this proverb relates to how we understand the Bible.
Và ông giải thích châm ngôn này liên hệ đến sự hiểu biết kinh thánh của chúng ta như thế nào.
A word well spoken is like apples of gold in a dish of silver.
Một lời nói phải thì khác nào những trái táo bằng vàng trong một cái đĩa bạc.
When you look at the dish from a distance,
khi chúng ta nhìn một cái đĩa từ xa,
all you see is the beautiful silver dish.
Bạn thấy một cái đĩa thật đẹp.
You can see its craftsmanship.
Bạn cũng có thể thấy sự chạm khắc
its
của
value.
Nó.
But
giá
what
trị
you can't
của nó.
See is what's inside the dish.
Nhưng bạn không thấy những gì bên trong cái đĩa đó.
The apples of gold.
Những quả táo bằng
what's
vàng.
What's the silver dish?
Cái đĩa bạc
the
này là gì?
The simplistic superficial understanding of the biblical text.
Là điều đơn giản nhất để hiểu sơ lược về đoạn kinh thánh này.
As seen from a distance.
Khi nhìn nó từ
straight
xa.
Straight frontal statements.
Nhìn thẳng vào.
What are the apples of gold?
Những quả táo bằng vàng là gì?
The deeper meanings of the text.
Ý nghĩa sâu xa của một bản văn.
Only discovered by looking deep within the text.
Chỉ được khám phá bằng việc nhìn sâu vào bản văn.
And we learned that King Solomon wrote something extraordinary.
Và chúng ta đã học rằng vua Solomon đã viết những
he
điều
did not write
khác thường.
Apples of silver in a dish of gold.
Ông đã không viết về những quả táo bằng bạc trong một cái đĩa bằng vàng.
But apples of gold in a dish of silver.
Mà là những quả táo bằng vàng trong một cái đĩa bằng bạc.
And as gold is more valuable and more extraordinary and more beautiful than silver.
Và vàng thì có giá trị hơn và đặc biệt hơn và đẹp hơn bạc.
These apples of gold take the text.
Những quả táo bằng vàng đem câu kinh thánh này
and expand it into understandings that we would have no idea without these ancient commentaries.
Cho chúng ta sự hiểu biết rằng chúng ta không hiểu được ý nếu không có những tư liệu cổ này.
And it's in those apples of gold that I would like to deal with in trying to understand one of the basic, let's call it like a bottom line question.
Tôi muốn dùng những quả táo vàng này để giúp chúng ta hiểu một trong những vấn đề cơ bản. Đây là một câu hỏi đơn
in
giản.
In a conflict that seems to exist.
Trong một vấn đề tranh cãi.
But with the golden apples, we see shiluv, integration, not conflict.
Nhưng với những quả táo bằng vàng, chúng ta thấy shiluv, sự hòa hợp, thống nhất, chứ không có mâu thuẫn.
And that would be dinosaurs.
Đó là vấn đề những con khủng long.
Now, this tie is not particularly beautiful.
Cái cà vạt này không đẹp lắm.
But my wife got it for me.
Nhưng mà vợ tôi mua cho tôi.
So I carry it with me.
Cho nên tôi đeo nó.
Unless she finds that I left it home.
Nếu mà cô ấy thấy tôi để ở nhà.
And be upset that I don't have a tie with me.
Thì cô ấy sẽ không vui.
But what about dinosaurs?
Còn khủng long như thế nào?
Are dinosaurs in the Bible?
Khủng long có trong kinh thánh không?
Do they need to be in the Bible?
Chúng có cần ở trong kinh thánh không?
I had orange juice for breakfast.
Tôi đã uống nước cam trong bữa ăn sáng.
And I didn't notice oranges mentioned in the Bible.
Và tôi cũng không thấy những quả cam được đề cập trong kinh thánh.
So there are many things that are not present in the biblical text that we see today.
Như vậy có nhiều điều trong kinh thánh mà không có ngày nay.
Especially since there are only 31 sentences in the entire creation chapter.
Nhất là bởi vì có 31 câu trong cả chương sách nói về sự sáng tạo.
But below the surface we might be able to find some kind of a resolution.
Nhưng là bên dưới đó chúng ta có thể tìm thấy một số giải pháp.
Dinosaurs raise two basic problems.
Những con khủng long dấy lên hai vấn đề cơ bản.
One is dinosaurs appear on the earth in the fossil record as we measure time approximately 250 million years ago.
Một là trong tài liệu ghi nhận sinh vật trở thành đá hay là quá đá, khủng long xuất hiện trên trái đất vào khoảng 250 triệu năm.
And they disappear about 65 million years ago.
Và đã biến mất vào khoảng 65 triệu năm trước.
Destroyed by a massive meteor crashing into the earth.
Bị hủy diệt bởi một sự va chạm thiên thạch lớn
vào trong trái đất.
Enveloping
the earth in a cloud of ash and fire.
Bao trùm trái đất bằng một lớp tro và lửa.
Mammals had coexisted with dinosaurs for almost the entire reign of dinosaurs.
Những loài động vật hữu nhũ đã cùng tồn tại với khủng long trong suốt thời kỳ khủng long.
Mammals, our part of the world, not humans.
Loài hữu nhũ tức là động vật có vú là một phần của thế giới.
Animals, small animals, the size of dogs and cats.
Không phải con người là những loài vật nhỏ như chó, mèo.
All the time that the dinosaurs are getting larger and larger, controlling the ecosystem.
Trong suốt thời kỳ khủng long nó lớn dần lên và cai trị hệ sinh thái.
Mammals couldn't get larger.
Và những loài động vật có vú không thể lớn hơn.
Every time a mammal stuck its head out,
mỗi khi động vật có vú
it was lunch for a dinosaur.
Thì nó trở thành bữa ăn cho con khủng long.
So the questions are twofold.
Cho nên câu hỏi nó có hai phần.
One we'll deal with now.
Một,
God
chúng ta
willing,
sẽ nói đến bây giờ.
And one later.
Và một sẽ nói sau này.
The philosophical question is, why have dinosaurs only to destroy them?
Câu hỏi về mặt triết học là tại sao loài khủng long chỉ hủy diệt chúng?
But the question I want to deal with now is, dinosaurs, 250 million years ago?
Những câu hỏi mà tôi muốn nói đến là khủng long xuất hiện 250 triệu năm trước.
Destroyed 65 million years ago?
Bị hủy diệt 65 triệu năm trước.
The Bible doesn't even get to 6,000 years.
Trong khi kinh thánh chỉ có chưa tới 6,000
năm. That's the question with which I would like to deal now.
Đó là câu hỏi mà tôi muốn bàn bây giờ.
Are there the millions and billions of years that science talks about within the subtle text of the thousands of years of the Bible?
Có phải hàng triệu, hàng tỷ năm mà khoa học nói đến thì trong Kinh Thánh nói về hàng ngàn năm?
The biblical calendar,
niên lịch của Kinh Thánh,
if we add up all the generations that are listed in the Bible,
nếu chúng ta cộng hết tất cả những thế hệ được kể trong Kinh Thánh,
from the beginning, from Adam on through to the closing of the Bible,
từ Adam cho đến hết Kinh Thánh,
and then we add the years, the kings, the rulers of the world,
rồi chúng ta cộng những năm của vua, những người cai trị thế giới.
We get to an age of the universe as of today.
Chúng ta có tuổi của vũ trụ ngày hôm nay.
A bit less than 6,000 years.
Thì chưa đến 6,000 năm.
The number I put on the moment, at the moment that we see, of course,
Một con số mà chút xíu nữa đây
tôi sẽ cho các bạn thấy. It changes, of course, year by year.
Đương nhiên là nó thay đổi từ năm này qua năm kia.
It's somewhat less than.
Thì con số
6,000 years.
Chưa tới 6,000 năm.
These would be the Bible data.
Đây là dữ liệu của Kinh Thánh.
The science data.
Còn dữ liệu của khoa học.
From the creation.
Từ sự sáng tạo.
The Big Bang creation.
Sự sáng tạo nổ tung Big Bang.
Gives us a number somewhere in the order of 14 or 15 billion years.
Cho chúng ta một con số gần như 14 hay là 15 tỷ năm.
That's billion with 9 zeros.
Đó là hàng tỷ với 9 con số 0.
Thousand million.
Hàng ngàn triệu.
So there is somewhat of a conflict here.
Vậy thì có một sự mâu thuẫn ở đây.
But actually the Big Bang is good news for God.
Nhưng thật ra Big Bang là một tin tức tốt lành cho Chúa.
If it was only in the last 50 years that science has understood that there was a creation.
Nếu chỉ trong 50 năm trước đây khoa học đã hiểu rằng có một sự sáng tạo.
Most persons are not aware of this.
Hầu hết nhiều người không để ý đến điều này.
But if you go on the web and search for surveys.
Nhưng nếu bạn đi vào trong những trang web và tìm những cái
khảo sát. Of questions asking the leading scientists.
Về những câu hỏi đặt ra cho những nhà khoa học.
Questions about the universe.
Những câu hỏi về vũ trụ.
And a key question, what's your estimate of the age of the universe?
Và những câu hỏi then chốt như là ông ước lượng vũ trụ này được bao nhiêu tuổi?
We discovered that less than 50 years ago.
Chúng ta tìm thấy rằng chưa tới 50 năm về trước.
The overwhelming opinion.
Hầu hết các quan điểm này.
And the split was usually 2/3 to 1/3.
Thì thường chia ra 2/3 đến 1/3.
Was that the universe is eternal?
Nói rằng vũ trụ là đời đời.
An eternal universe.
Một vũ trụ tồn tại mãi mãi.
Of course means that the Bible is wrong from Genesis chapter 1, sentence 1.
Điều đó có nghĩa là Kinh Thánh đã bị sai từ Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1.
It's only in the late 1960s.
Nó chỉ mới trong thập niên 60.
Less than 50 years ago.
Như vậy là chưa tới 50 năm.
That two scientists at the Bell Labs in New Jersey.
Và hai nhà khoa học tại Bell Labs của tiểu bang New Jersey.
The northeast of the United States.
Ở Đông Mỹ.
Discovered the echo, the energy left over from a Big Bang creation.
Đã phát hiện ra tiếng nổ, năng lượng còn sót lại từ vụ nổ Big Bang.
Arno Penzias and Robert Wilson were not looking for evidence of the Big Bang.
Arno Penzias và Robert Wilson đã không tìm những bằng cớ về vụ nổ Big Bang.
They were not cosmologists or astronomers.
Họ không phải là nhà vũ trụ học hay là thiên văn học.
They were working for Bell Labs.
Họ chỉ làm việc cho cơ quan Bell Labs.
Which is totally for satellite research.
Họ hoàn toàn nghiên cứu về vệ tinh.
But no matter which way they looked in the universe in the black of the sky.
Nhưng bằng cách nào đó họ đã nhìn vào vũ trụ trong màu đen của bầu trời.
They discovered a radiation, a very, very weak radiation.
Họ đã phát hiện ra một bức xạ rất yếu.
And that radiation was realized ultimately by Professor Peebles at Princeton to be the radiation left over from a hot explosion called the Big Bang.
Và bức xạ đó cuối cùng đã được nhận biết bởi những nhà khoa học ở Princeton là bức xạ còn sót lại từ vụ nổ Big Bang.
Overnight, the opinion of the world changed.
Qua một đêm, quan điểm của thế giới đã thay đổi.
The opinion of the scientific community.
Quan điểm của cộng đồng khoa học.
The universe had a creation.
Vũ trụ phải có một sự tạo dựng.
Many persons think the Big Bang is a challenge to biblical understanding.
Nhiều người nghĩ rằng vụ nổ Big Bang là một thách thức về sự hiểu biết Kinh Thánh.
The discovery of the Big Bang by Arno Penzias and Robert Wilson.
Và sự khám phá ra Big Bang của Arno Penzias và Robert Wilson
is great news for God.
Là một tin tức tốt cho Chúa.
The Bible got it right.
Kinh Thánh là đúng.
It took a few thousand years for science to catch up.
Phải mất hàng ngàn năm để cho khoa học.
But we now know there is a creation to the universe.
Nhưng bây giờ chúng ta biết có một sự sáng tạo nên vũ trụ.
We should realize.
Chúng ta phải biết
rằng. The phrase the Big Bang.
Cụm từ vụ nổ Big Bang.
Does not tell us what banged the Big Bang.
Không cho chúng ta biết điều gì gây ra vụ nổ Big Bang.
It merely says there was a creation.
Chỉ nói với chúng ta là có một sự sáng tạo.
Exactly as the Bible has been claiming.
Chính xác như Kinh Thánh đã công bố.
The only question is now.
Câu hỏi duy nhất bây giờ là.
The Bible gives us less than 6,000 years.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là chưa tới 6,000 năm.
Science gives us billions of years.
Khoa học cho chúng ta biết là hàng tỷ năm.
In understanding this seeming conflict,
dường như có một sự mâu thuẫn,
but which we will discover is not a conflict at all,
nhưng chúng ta sẽ khám phá là không phải là mâu thuẫn.
We have to understand the biblical calendar.
Chúng ta phải hiểu niên lịch của Kinh Thánh.
Most persons who have not studied the biblical calendar assume
nhiều người không nghiên cứu niên lịch Kinh Thánh thì cho rằng
that this number,
những con số này,
relates to the creation of the universe,
liên quan tới tạo dựng nên vũ trụ.
That has never been the case in biblical study.
Nhưng nghiên cứu Kinh Thánh thì không phải là như vậy.
Almost 2,000 years ago,
gần 2,000 năm trước,
the commentary on the Bible called the Talmud,
một sách giải kinh được gọi là Talmud,
which was written down in the year 400,
được viết vào khoảng năm 400,
1,600 years ago,
tức là 1,600 năm trước,
tells us,
cho chúng ta biết,
not something new, it just tells us,
không có điều gì mới, chỉ cho chúng ta biết,
that day zero in this calendar,
là ngày số zero trong niên lịch này,
is the creation of Adam,
là sự tạo dựng nên Adam
and Eve,
và Eva,
not the first hominid,
chứ không phải là giống người đầu tiên,
the first being on earth that has a soul of humanity.
Đây là con người đầu tiên trên đất có linh hồn của con người.
That soul in Hebrew is called the neshama.
Trong tiếng Hebrew, linh hồn gọi là neshama.
Animals have a nephesh.
Loài vật khác thì là nephesh.
It makes an animal fight for survival, seek comfort.
Nó khiến cho một con vật tranh đấu cho sự sống còn, tìm kiếm sự an ủi.
Humans have a part animal nature also.
Con người cũng có một phần bản tính của động vật.
Just read the newspapers.
Chỉ cần đọc báo là hiểu.
But we also have a neshama.
Nhưng chúng ta cũng có neshama.
The animal soul is called a nephesh.
Linh hồn con vật được gọi là nephesh.
It's mentioned in verse 21 of Genesis chapter 1.
Được đề cập trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 1.
Humans have a nephesh and a neshama.
Con người thì có một nephesh và một neshama.
The neshama attempts to make the human, the animal aspect of a human, act like a human.
Neshama khiến cho cái khía cạnh thú vật của con người hành động như một con người.
But relevant now to the biblical calendar, we find something extremely interesting.
Nhưng bây giờ liên quan đến niên lịch của Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy một vài điều.
That the creation of the universe,
đó là sự tạo dựng của vũ trụ.
To the creation of Adam,
cho đến sự tạo dựng nên
there
Adam,
are 6 days,
có 6 ngày.
Actually 5.5 days, but we'll say 6.
Thật ra là 5.5 ngày, nhưng chúng ta cho là 6 ngày.
And then the thousands of years,
và rồi hàng ngàn năm,
start with Adam,
bắt đầu với Adam
and Eve,
và Eva.
So the actual age of the universe in the biblical calendar,
thật ra tuổi của vũ trụ trong niên lịch của Kinh Thánh,
if we take this number, which is for this particular year,
nếu chúng ta lấy con số này và tính theo số
năm, is 5,770 years,
thì đó là 5,770 năm,
plus
cộng với
6 days,
6 ngày.
So now we could say there's wiggle room.
Bây giờ chúng ta có thể nói rằng rất là khó tin.
The possibility of bending the Bible to match the science.
Bây giờ chúng ta có thể cố gắng bẻ cong Kinh Thánh để phù hợp với khoa học.
We could say the days weren't days.
Chúng ta có thể nói, ô, những ngày đó không phải là ngày
thật. I imagine most of you persons listening to this now or watching this now have heard that idea.
Nhiều người trong chúng ta chắc đã nghe điều này.
The days weren't days.
Ngày không phải là ngày
thật. They were long
thật.
Periods of time.
Đó là một cái ngày dài lắm.
But think about it.
Nhưng mà suy nghĩ về điều này.
If God is really infinitely powerful,
nếu Chúa thực sự có quyền năng vô biên,
it's not that the 6 days is too long, too short.
Thì không phải là 6 ngày đó quá
ngắn. It's too long by 6 days.
Mà là quá dài.
What does God need 6 days to make the heavens and the earth?
Tại sao Chúa cần 6 ngày để tạo dựng nên các tầng trời
Why
và đất?
Why can't God just make it like that?
Tại sao Chúa không thể tạo dựng nên nó như vậy?
Does He have things doing up there in heaven? He's too busy to make the earth and the heavens?
Có phải Ngài có những điều khác ở trên thiên đàng quá bận rộn để tạo
But
nên trời và đất?
The answer is
Câu trả lời là
time is used here to show that God works through nature.
Thời gian được dùng ở đây để chỉ cho thấy Chúa hành động qua thiên nhiên.
Not always.
Không phải luôn
but
luôn
has
như
the
vậy.
Option.
Nhưng mà có sự chọn lựa.
And the 6 days isn't too short or too long. It's just right.
6 ngày đó không quá ngắn hay quá dài, nó chỉ đúng mà thôi.
So we could say that the days were not days, they're long periods of time.
Chúng ta có thể nói những ngày đó không thực sự như vậy, nó là một thời gian dài.
The difficulty with that is when you study ancient biblical commentary.
Điều khó là khi bạn nghiên cứu những bài giải kinh thánh cổ.
Is that we discover that the ancient commentators discussed the duration of these days.
Đó là chúng ta khám phá rằng những người viết những cái giải kinh đã tranh cãi về khoảng thời gian của những ngày này.
And there are 3 sources.
Và có 3 nguồn giải kinh.
And only 3 sources.
Và chỉ có 3 nguồn.
In all biblical commentary.
Trong tất cả toàn bộ giải
kinh. We're not talking
kinh.
About Psalms now, Psalm 90.
Và chúng ta không nói về Thi Thiên 90.
We're talking about looking for the golden apples in the text.
Chúng ta nhìn vào những quả táo vàng ở trên những cái bài giải kinh
And
này.
Those 3 sources are the Talmud.
3 nguồn giải kinh này là Talmud.
Which was written down, as you said before, about the year 400.
Là điều được viết như tôi đã nói là 400
The major
năm.
Biblical commentary.
Đây là bài giải Bible, kinh chính yếu của Kinh Thánh. Về Kinh Thánh.
Worked by a person by the name of Rashi.
Do một người tên là Rashi.
In biblical commentary.
Trong bài giải kinh này,
he is considered the top of the mountain for understanding the Hebrew.
Ông được kể như là người đứng đầu về sự hiểu biết về Hebrew.
To give him an age, approximately 1,000 years ago, the year 1090.
Ông sống khoảng 1,000 năm về trước, khoảng năm 1090.
And then finally, Nachmanides with an N, Nachmanides.
Và cuối cùng là Nachmanides.
And he would be called the major, what we call Kabbalistic commentary.
Ông được gọi là nhà giải kinh chính, là tài liệu Kabbalistic.
The year 1250.
Vào năm 1250.
But he says none of those ideas are his. He got it from his teachers who got it from their teachers.
Nhưng ông nói ý tưởng ở trong đó không phải là của ông, mà ông lấy từ những giáo sư của ông.
And to clarify a point.
Và để làm sáng tỏ điều này.
Kabbalah is not mysticism.
Kabbalah. Không phải là
it
chủ
is
nghĩa
such
thần bí.
Deep knowledge
nó chỉ là sự hiểu biết
that when you
sâu.
Feel it and learn it,
đó là khi bạn cảm nhận được nó, biết
you
về
can
nó.
Feel it through your whole body,
bạn cảm nhận nó qua toàn thân
and
thể
that's
bạn.
The mystical experience.
Và đó là kinh nghiệm màu nhiệm.
The Talmud,
Rashi,
Nachmanides, hundreds and thousands of years before modern science,
hàng trăm ngàn năm trước khi khoa học hiện đại xuất hiện.
Tell us that the duration of these 6 days.
Cho chúng ta biết về khoảng thời gian 6 ngày.
And starting from the first of the 6 days.
Bắt đầu từ ngày thứ nhất.
We're all.
Tất cả đều.
24 hours.
Là 24 giờ.
There is no divergence of this in any biblical commentary.
Không có sự khác biệt gì về điều này trong bất cứ tài liệu giải kinh nào.
Only modern commentators say bend the Bible like God needed more time than 6 days.
Chỉ có những người viết tài liệu giải kinh hiện đại bẻ cong kinh thánh nói rằng Chúa phải cần thời gian nhiều hơn 6 ngày.
But the commentary is quite subtle.
Nhưng mà những cái tài liệu giải kinh này rất là mơ hồ.
Something like the apples of gold.
Và khi giống như những quả táo bằng vàng.
The entire commentary reads like this.
Toàn bộ tư liệu này đọc như thế này.
The days are days.
Các ngày đó là ngày.
24 hours each.
Mỗi ngày có 24 giờ.
Not sunrise and sunset.
Không phải là mặt trời mọc và mặt trời lặn.
The sun isn't mentioned till day number 4.
Mặt trời không được đề cập cho đến ngày thứ 4.
Although the Talmud and Rashi say the sun was there on day 2 or day 3.
Mặc dù Talmud và Rashi nói rằng mặt trời đã có trong ngày thứ 2 hay là thứ 3.
But certainly not on the first of the day, 6 days.
Nhưng rõ ràng là không phải là ngày thứ nhất.
And so they're not talking about sunrise and sunset.
Vậy nên họ không nói về mặt trời mọc và mặt trời lặn.
They're talking of units of 24 hours.
Họ đã nói về đơn vị 24 giờ.
For those that are into Talmud study,
những điều đó có trong sách
this
của
is discussed in the section of the Talmud called Hagiga.
Điều này được nói đến trong một phần của sách Talmud gọi là Hagiga.
Holidays.
Những ngày nghỉ.
Page 12.
Trang 12.
The commentary reads like this.
Giải kinh này nói
the days are days.
Các ngày đó là như
They're
vậy.
24 hours each.
Có 24 giờ mỗi ngày.
There are 6 of them.
và có 6 ngày tất
Now,
cả.
Listen to this.
Hãy nghe điều này.
They are not longer than the 6 days of our work week.
Nó không dài hơn 6 ngày làm việc của chúng ta.
The Hebrew kumo sheshet me avodah.
Tiếng Hebrew là koma sheshet me avodah.
However,
tuy nhiên,
they contain all the ages of the universe.
Chúng chứa tất cả các thời đại của vũ trụ.
6 24-hour days.
6 ngày mỗi ngày 24 giờ.
Somehow contain all the ages of the universe.
Bằng cách nào đó nó chứa mọi thời đại của vũ trụ.
That's why these 6 days are separate from this calendar of the thousands of years.
Lý do đó tại sao 6 ngày này được tách ra từ niên lịch hàng ngàn năm nay.
Because now I learned that all ancient commentary.
Bây giờ tôi biết rằng tất cả những tư liệu giải kinh cổ xưa.
Tells me these days are 24 hours each.
Cho tôi biết những ngày này có 24 giờ mỗi ngày.
And I know from Adam forward the days are 24 hours each.
Và tôi biết từ thời Adam cho đến ngày nay là 24 giờ mỗi
so
ngày.
Why do I need 2 calendars?
Tại sao tôi cần 2 cuốn lịch?
Just stick these days into these years here.
Để gắn những ngày này vào trong những
I
năm
move
này.
The calendar back a few days.
Và dời niên lịch lại một vài ngày.
You can't.
Không được.
Lama, why?
Tại sao?
Because these days contain all the ages of the universe.
Bởi vì những ngày này chứa tất cả các thời đại của vũ trụ.
So the calendar is divided into 2 parts.
Vậy nên niên lịch này được chia làm 2 phần.
The part from the creation.
Phần từ sự sáng tạo.
To Adam.
Đến Adam.
And from Adam forward till we are here today.
Và phần từ Adam cho tới thời đại của chúng ta ngày hôm nay.
The subtlety that comes out of this now.
Bây giờ thì có những điều mơ hồ đây.
Is hinted at in the Bible.
Nhưng mà Kinh Thánh có nói đến.
In fact, it's clear in the Bible.
Nói rất là rõ.
From Adam.
Từ Adam.
And back to the creation.
Và ngược lại sự sáng tạo.
The passage of time is.
Phân đoạn của thời gian là.
Vehi et vivoke.
Có buổi chiều và buổi mai.
There is evening and there is morning.
Có buổi chiều và buổi mai.
Day one.
Ngày thứ nhất.
More things happen.
Nhiều điều xảy ra.
Evening and morning, a second day.
Buổi tối và buổi sáng ngày thứ hai.
Evening and morning, a third day.
Buổi tối và buổi sáng
and
ngày
on
thứ ba.
Through the 6 days.
Và xuyên suốt 6 ngày.
But from Adam forward.
Nhưng từ thời Adam trở đi.
Every passage of time.
Mỗi lần nói về thời gian.
Is earth based.
Là dựa vào trái đất.
We see the calendar begin again in chapter 5.
Chúng ta thấy niên lịch bắt đầu lại trong đoạn thứ 5.
Adam and Eve have been expelled from the Garden of Eden.
Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn
Eden. For making the mistake of eating the forbidden fruit.
Vì đã sai lầm đã ăn trái cấm.
Cain and Abel have had their fight.
Cain và Abel đã đánh
nhau. And now we learn the beginning of chapter 5.
Và bây giờ chúng ta học biết bắt đầu đoạn thứ 5.
Of Genesis, the first book of the Bible.
Sách đầu tiên của Kinh Thánh.
That the passage of time starts again.
Phân đoạn thời gian bắt đầu lại.
And that is Adam and Eve live 130 years.
Và đó là Adam và Eva sống 130 năm.
Have a child named Seth.
Có một con trai đặt tên là Seth.
Seth lives 105 years.
Seth sống 105.
Has a child named Enosh.
Có một con trai đặt tên là Enoch.
Where are they living?
Họ sống ở đâu?
On earth.
Trên đất.
So we see totally separate descriptions of time.
Như vậy chúng ta thấy có sự phân tích về thời gian một cách rõ ràng.
First 6 days, evening and morning, day one, evening and morning.
Ngày thứ nhất, trong 6 ngày, buổi tối và buổi sáng.
Totally abstract.
Hoàn toàn trừu tượng.
The journal Nature.
Lịch trình tự nhiên.
One of the 2 leading science journals in the world.
Một trong 2 nhà lãnh đạo khoa học về lịch trình trên thế giới.
Describes this concept of time.
Mô tả khái niệm thời gian này.
As cosmic time.
Là thời gian của vũ trụ.
And has given the stamp of approval.
Và đã được chấp nhận.
What you're about to hear.
Những gì bạn sẽ nghe ở đây.
How there are 2 perceptions of time in our universe.
Có 2 sự nhận biết về thời gian trong vũ trụ của chúng ta.
There are the cosmic time. They call this cosmic time, these 6 days.
Có thời gian vũ trụ. Người ta gọi là thời gian của vũ trụ.
And this is, of course, earth time.
Là 6 ngày. Đương nhiên đây là thời gian trên đất.
We look back in time, we see universes of billions of years.
Chúng ta nhìn lại thời gian, chúng ta thấy vũ trụ có hàng triệu năm.
But perhaps there are other perceptions of time in the universe.
Nhưng có lẽ có những nhận biết khác về thời gian trong vũ trụ.
There are 3 aspects of the flow of time.
Có 3 khía cạnh của dòng thời gian.
Of the zetim, the flow of time through space.
Như tôi đã nói, dòng thời gian qua không gian.
The change how time passes.
Điều này thay đổi cách thời gian trôi qua.
And or
hoặc là
how time is perceived.
Thời gian được nhận biết như thế nào?
The first two
hai điều trước
were discovered by Albert Einstein.
Do Albert Einstein khám phá.
In his famous laws,
trong định luật nổi tiếng của
the
ông,
laws of relativity.
Định luật về thuyết tương đối.
I don't work with them now.
Hiện giờ tôi không làm việc với thuyết
and
này.
And Nachmanides did not work with them now in this commentary.
Nachmanides cũng không nói đến chúng.
But I want to mention the Einsteinian laws to make it clear that we're not dealing with them.
Nhưng tôi muốn đề cập những định luật của Einstein để rõ ràng là chúng ta không nói đến chúng.
In the laws of relativity, Einstein discovered
trong định luật về thuyết tương đối, Einstein đã phát
and
hiện
and has now been proven as a fact.
Bây giờ nó được chứng minh là một thực tế.
When something goes very rapidly,
điều gì đó di chuyển rất nhanh,
time actually goes more slowly,
thì thời gian thực sự đi chậm hơn.
In the rapidly moving system,
trong một cái hệ thống di chuyển nhanh chóng,
relative to,
tương đối với,
and that's why the laws are called the laws of relativity.
Cho nên định luật được gọi là định luật tương đối.
It is always one system relative to another system.
Luôn luôn có một hệ thống liên kết với hệ thống khác.
That in the rapidly moving system,
trong hệ thống di chuyển rất nhanh đó,
time goes more slowly,
thời gian di chuyển chậm hơn,
relative to a person on the ground,
liên hệ với một người trên mặt đất,
watching, let's say, a rocket ship zoom by.
Hãy xem, thí dụ như một cái tên lửa bay.
Gravity does exactly the same thing.
Lực hấp dẫn không chính xác
it
như nhau.
It stretches out time.
Nó kéo giãn thời gian.
Relative to a location.
Và nó liên kết với một địa điểm.
Where gravity is lower.
Và đó là lực hấp dẫn yếu
so
hơn.
So on the sun.
Như trên mặt trời.
Where gravity is massive.
Là chỗ lực hấp dẫn rất
time
mạnh.
Actually goes more slowly.
Thời gian thật sự di chuyển chậm hơn.
Relative to time on the earth.
Liên hệ với thời gian của trái đất.
It was one of the, that measurement was one of the first proofs.
Sự đo lường đó là một trong những bằng chứng đầu tiên
of the laws of general relativity.
Của định lực tương đối chung.
Now think it through for a second. What about the moon relative to the earth?
Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Thí dụ như mặt trăng liên hệ với trái đất như
moon
thế nào?
Moon gravity is lower.
Lực hấp dẫn của mặt trăng thấp hơn.
Relative to the earth.
Đối với trái đất.
So what about time?
Vậy thì thời gian như thế nào?
Exactly. Time goes more rapidly on the moon relative to time on the earth.
Thì thời gian ở mặt trăng nhanh hơn nhiều so với trái đất.
The minuscule differences.
Sự khác biệt rất là ít.
But measurable.
Nhưng mà đo lường được.
Einstein's theory of relativity.
Thuyết tương đối của Einstein.
Is a law.
Là một định luật.
Of nature.
Của thiên nhiên.
But those two we put aside now and go to the third part that the Bible uses.
Bây giờ chúng ta để hai phần này qua một bên và chúng ta đi đến phần thứ ba là phần của Kinh Thánh dùng.
The wording that the creator of the universe used in forming the text wasn't by chance.
Lời mà đấng tạo dựng nên vũ trụ đã dùng trong sự tạo dựng không phải là do ngẫu nhiên.
It has all the apples of gold within the silver dish.
Nó có tất cả những quả táo vàng trong cái đĩa bạc.
And Nachmanides
và Nachmanides
and these other commentators
và những người viết
bring
giáo
us
kinh khác
that apple of gold.
Đem đến cho chúng ta quả táo bằng vàng này.
If you have a text of the Bible,
nếu bạn có một
bản
kinh thánh,
I urge you to look at Genesis chapter 1.
Hãy xem trong Sáng Thế Ký đoạn 1.
At the end of each day,
vào cuối mỗi ngày,
of those 6 days,
và trong 6 ngày đó,
the day is numbered.
Các ngày được đánh số.
And the phrase repeats itself as we talked a moment ago.
Và những cái cụm từ được lặp lại.
Although there is a much deeper meaning than evening and morning.
Mặc dù buổi sáng và buổi tối có một ý nghĩa sâu sắc.
I work with the silver dish reading for the time.
Tôi nói ý nghĩa của cái đĩa bạc về thời gian.
There was evening and morning day one.
Có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.
Or one day.
Hay là
the next
ngày.
Day is now verse number 8.
Bây giờ ngày tiếp theo
there
là
was evening and morning a second day.
Có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ hai.
More things happen.
Và có nhiều điều đã xảy ra.
And verse 13.
Trong câu số 13.
There is evening and morning a third day.
Có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ ba.
A fourth day.
Rồi ngày thứ tư.
A fifth day.
Ngày thứ năm.
The sixth day.
Ngày thứ sáu.
So the commentators asked this extraordinary question.
Và những người đã viết những cái giải kinh này đã hỏi
why
một câu
the Bible changes its nomenclature for the
Tại sao Kinh Thánh lại thay đổi cách
for the numbering of the days.
Về con số của các ngày.
The Bible says second day, third day, fourth day, fifth day, the sixth day.
Kinh Thánh nói ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ
sáu. Why doesn't it say there's evening and morning or first day?
Tại sao không nói buổi tối và buổi sáng vào ngày thứ nhất?
But it doesn't.
Không nói.
It writes day one.
Chỉ nói là ngày một.
And the commentators, I learned it from Nachmanides, but the commentators in general,
tôi học điều này từ Nachmanides,
make the most amazing understanding.
Các nhà giải kinh có một sự hiểu biết thật diệu kỳ,
which is hard to understand,
khó mà hiểu được,
until you know modern science.
Cho đến khi bạn biết những khoa học hiện đại.
The commentators say that the reason the Bible says day one,
các nhà giải kinh nói rằng lý do Kinh Thánh nói ngày một,
and not a first day,
không phải là ngày thứ nhất,
is that the Bible couldn't write a first day on the first day.
Là vì Kinh Thánh không thể viết ngày thứ nhất trong ngày thứ nhất.
Because the only time that you can write first,
bởi vì chỉ có một lần bạn có thể viết ngày thứ nhất,
is when it's relative to a,
khi nó liên quan tới một ngày,
second,
ngày thứ hai.
And there hadn't been a second day,
vì không có ngày
on the
thứ
first
hai,
day,
trong ngày thứ nhất,
which is interesting.
Và điều này lý thú.
But why should that interest them?
Rất là lý thú.
I know why it interests me.
Tôi biết tại sao.
I've read books on astronomy.
Tôi đọc sách về vũ trụ học.
And cosmology.
Về thiên văn học.
Had they read books on cosmology?
Họ có đọc sách về vũ trụ học không?
Now, I give Nachmanides the benefit of the doubt.
Tôi cũng nghi ngờ những điều Nachmanides nói.
I assume he's read the Bible a few times.
Tôi chắc chắn là ông đã đọc Kinh Thánh vài lần.
And he knew the Bible wasn't given back here to Adam.
Kinh Thánh không được bắt đầu từ thời Adam.
It was given out here on a mountain.
Kinh Thánh được ban cho ở trên một ngọn núi.
Called Sinai.
Là núi Sinai.
And from Adam to Moses on Sinai.
Và từ Adam đến Môi-se trên núi Sinai.
Is about 2,448 years.
Là khoảng 2,448 năm.
Just add up the generations.
Chỉ cộng các thế hệ
in the Bible.
Nhau. Trong Kinh Thánh.
Well, 2,448 years.
Có 2,448 năm.
Times 365 days a year.
Nếu nhân lên 365 ngày.
Gives us approximately.
Cho chúng ta khoảng chừng.
900,000 days.
900,000 ngày.
From Adam to Moses on Sinai, it's not that there wasn't a second day. There were approximately 900,000 second days.
Từ Adam đến Môi-se trên núi Sinai, nó không phải là một ngày thứ hai, mà là khoảng 900,000 ngày thứ hai.
So why does the Bible tell us that there wasn't a second day?
Như vậy, tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết đó không phải là một ngày thứ
and
hai?
And the answer is exactly
và câu trả lời chính
what
xác
the commentators bring.
Mà nhà giải kinh đem đến.
Extraordinary.
Rất là độc đáo.
We look back in the universe.
Chúng ta nhìn lại vũ trụ.
We see a universe that's somewhere between 14 or 15 billion years, depending on the laboratory.
Chúng ta thấy vũ trụ có khoảng 14 tới 15 tỷ năm tùy thuộc vào phòng thí nghiệm.
9 zeros.
9 con số 0.
But the Torah, the Bible,
nhưng mà ngũ kinh là Kinh Thánh.
For the first 6 days,
6 ngày đầu tiên.
Doesn't look back in time.
Không nhìn vào thời gian.
It sees time.
Nó thấy thời gian.
From the only time.
Và chỉ có thời gian.
In the history of time.
Trong lịch sử thời gian.
When there hadn't been a second day.
Chưa có một ngày thứ
and
hai.
Which day is that?
Ngày đó là ngày
the first
nào?
Day.
Là ngày thứ nhất.
I wish I had thought of it myself.
Ước gì tôi đã nghĩ như vậy.
But Nachmanides beat me to it by 800 years.
Nhưng Nachmanides đã đánh bại tôi bằng 800 năm.
And he doesn't take credit for it.
Và ông không lấy lợi.
His teachers and their teachers and their teachers going back to Sinai.
Giáo sư của ông và các giáo sư ông trở lại núi Sinai.
Point this out.
Và phát hiện ra
that
điều
for
này.
The 6 days of Genesis,
đó là 6 ngày trong sáng thế ký.
The Bible,
trong Kinh Thánh,
sees time,
đã nhìn thấy thời gian,
from the beginning,
từ ban đầu,
looking forward,
nhìn về phía trước,
says how old is the universe?
Vậy vũ trụ này được bao nhiêu năm
tuổi? About 6 days.
Khoảng 6 ngày.
We look back in time,
chúng ta nhìn lại thời gian,
and the billions of years went by.
Và hàng tỷ năm đã trôi qua.
How would they be perceived?
Làm thế nào họ biết được?
From this perspective here.
Từ cái nhìn ở đây.
It's a concept used in astronomy.
Đây là một khái niệm được dùng trong thiên văn
học. On every measurement that we make in the universe.
mọi sự đo lường mà chúng ta làm ở trong vũ trụ.
It is so fundamental.
Nó rất là căn bản.
That it's amazing.
Và thật là kỳ diệu.
That we hadn't worked through this before.
Và chúng ta chưa làm điều này trước đó.
We look back billions of years.
Chúng ta nhìn lại hàng tỷ năm.
But how would they be perceived from the beginning looking forward?
Làm thế nào họ có thể hiểu được từ lúc ban đầu trở về sau?
I want now first to discuss the origin of the universe.
Bây giờ tôi muốn nói đến nguồn gốc của vũ trụ.
From the commentary that's brought by these commentators, primarily Nachmanides.
Từ các tư liệu được các nhà giải kinh đem đến, trước hết là Nachmanides.
And by the scientific community.
Và qua cộng đồng khoa học.
This diagram,
cái biểu đồ này,
in my right hand,
ở trong tay phải của tôi đây,
is directly from the web.
Là trực tiếp từ mạng.
You just type in NASA.
Bạn chỉ cần đánh chữ NASA.
National Aeronautic Space Agency.
Có nghĩa là cơ quan hàng không và không gian quốc gia.
And then when you get to that site, type in WMAP.
Vào trang web đó, bạn hãy gõ chữ WMAP.
The initials.
Chữ viết tắt.
Of this satellite.
Của cái vệ tinh này.
That was used.
Đã được dùng.
To map the history of the universe.
Để làm bản đồ lịch sử của vũ trụ.
What we see here is time in this direction.
Chúng ta thấy ở đây thời gian đi theo hướng này.
It's obviously schematic.
Rất là rõ ràng.
It's two dimensions.
Có hai chiều kích.
For a four-dimensional reality.
Thực tế là bốn chiều kích.
The universe starts with a burst of energy, moves forward.
Vũ trụ bắt đầu trong một khối năng lượng di chuyển phía trước.
Expanding.
Đang lan rộng.
Each of these lines is a billions of year.
Mỗi một đường kẻ này là một tỷ năm.
The specks here are galaxies.
Những đốm ở đây là những dải ngân hà.
And over 14 or 15 billion years.
Và hơn 14 hay là 15 tỷ năm.
NASA says 14 billion years.
NASA nói là 14 tỷ năm.
A burst of energy.
Một khối năng lượng bùng ra.
Essentially super powerful light beams.
Những chùm sáng siêu năng lượng.
Become alive.
Trở nên sống động.
So clever.
Rất là khéo léo.
That they can make a satellite.
Họ có thể tạo ra vệ tinh.
That maps the history of the universe.
Để có bản đồ lịch sử vũ trụ
này. Gets two people the Nobel Prize.
Hai người đã nhận được giải Nobel.
We are right here, this very edge.
Chúng ta ở đây, ngay cái bờ vực
này. 5 billion years ago, we count back here.
5 tỷ năm trước, đếm ngược lại đây.
10 billion years here.
10 tỷ năm là ở đây.
The black is nothing.
Chỗ đen này là không có gì.
Not a vacuum.
Không phải là khoảng không.
Nothing.
Không có gì.
Something that doesn't fit between our ears.
Có gì đó chúng ta không để lọt lỗ tai được, đúng không?
We can't conceive of nothing.
Chúng ta không thể hình dung được, không có
the
gì.
The Bible would say God.
Kinh Thánh nói, Chúa.
Science would say, who knows?
Các nhà khoa học nói, ai mà biết?
Because science deals with what's in the universe.
Bởi vì khoa học chỉ nói đến những gì trong vũ trụ.
So this is the creation by science.
Đây là sự sáng tạo bởi khoa học.
And this is the creation as brought by Nachmanides.
Và đây là sự sáng tạo do Nachmanides.
Obviously, I'm condensing pages of commentary.
Và tôi đang tóm tắc rất là nhiều trang tư
into
liệu.
Two or three sentences.
Thành hai hay là ba câu.
But here, I'm going to read them back to back.
Ở đây tôi đã đọc đi đọc lại.
In the beginning.
Ban đầu.
Oh, there was a beginning. Yes, there was a beginning. We got it right fine from the scientific community.
Oh, có một sự khởi đầu, đúng, có một sự khởi đầu.
Absolute and total nothing.
Lúc hoàn toàn và hiển nhiên
Ephes
không có gì.
Is the Hebrew. From absolute nothing.
Trong tiếng Hebrew là hoàn toàn không có gì. Đấng sáng tạo.
Brought forth a substance so thin it wasn't solid.
Đã đem đến một cái thực chất rất mỏng, không chắc chắn.
Science, the energy of creation.
Khoa học nói rằng năng lượng của sự sáng tạo.
But this substance with substance, this energy that wasn't solid, could take on solid form. That's Nachmanides.
Theo Nachmanides, thì những cái thực tế với năng lượng không rắn chắc đó có thể trở thành
energy
rắn.
Can become solid form.
Năng lượng có thể trở thành một dạng
rắn
không?
The most famous equation ever written?
Đó là một phương trình nổi tiếng nhất được viết
e
ra hay
equals
không?
MC squared.
E bằng mc bình phương.
That energy and matter are both the same thing.
Năng lượng đó hay bất cứ năng lượng nào thì cũng như
just
nhau.
Two different forms of one reality.
Chỉ có hai dạng khác nhau trong thực tế.
The energy, this energy could take on solid form. Now here comes a crucial statement.
Năng lượng có thể có dạng
this
rắn.
Was the only physical creation.
Một lời tuyên bố chắc chắn, đây là sự sáng tạo về mặt thể chất, Kinh Thánh nói.
Science, this was the only physical creation.
Khoa học nói, đây chỉ là sự sáng
the
tạo về mặt thể chất.
The only creation of stuff.
chỉ là sự sáng tạo nên mọi điều.
This creation was a very small point.
Kinh Thánh nói sự sáng tạo này là một điểm rất nhỏ. Đó là
science,
Kinh Thánh.
The creation was a very small point.
Khoa học nói sự sáng tạo này là một điểm rất nhỏ.
And everything that ever existed will be made from this.
Mọi điều tồn tại đã được làm từ dạng này.
So we don't need the Bible any longer. After all, we've got science.
Chúng ta không cần Kinh Thánh nữa vì chúng ta đã có khoa học, phải không?
So what do we have?
Như vậy chúng ta có gì?
We have a creation.
Chúng ta có một sự sáng tạo.
It's a very small point.
Là một điểm rất nhỏ.
It's a burst of energy.
Một sự bùng nổ của năng lượng.
The burst of energy explodes.
Một khối năng lượng bùng nổ.
And it expands out.
Nó lan rộng ra.
But the universe can't be getting larger by new space.
Nhưng mà vũ trụ không thể nới rộng bởi vì không gian mới.
Not like an onion or a cabbage or a lettuce with new layers being added on.
Nó không giống như là một cây hành hay là một cái bắp cải rau diếp với những cái lá
mới
bọc lên.
Because that would be new space.
Bởi vì đó sẽ là một khoảng
and
không mới.
And there is no new space.
Và không có khoảng
how's
không mới
the universe
nào cả.
Getting larger?
Làm sao vũ trụ mở rộng
by
ra?
The space stretching.
Không gian giãn ra.
All of science holds by this.
Và tất cả khoa học nắm lấy điều này.
The galaxies are moving apart in this expanding universe.
Những dải ngân hà đang tách rời ra trong sự nới rộng của vũ trụ.
By the space between them stretching.
Bởi do không gian giữa chúng đang
and
kéo
that is
giãn
the entire answer to the age of the universe.
Và đó là toàn bộ câu trả lời của niên đại của vũ trụ.
A quick thought experiment.
Một cái thử nghiệm rất là nhanh đây.
Totally mental.
Hoàn toàn về tinh thần.
Far away there's a galaxy.
Thật là xa có một dải ngân hà.
Really far away.
Rất là xa.
It takes millions and millions of years.
Phải mất hàng tỷ
năm. For the light of
năm.
The galaxy to travel through space to reach us with our huge telescope that we're watching it.
Vì sự sáng của ngân hà đó di chuyển qua không gian đến với chúng ta có thể nhìn ánh sáng
of course, the light from the galaxy goes off in all directions.
Đương nhiên ánh sáng từ ngân hà đó tỏa ra tất cả các hướng.
But I'll just talk now about the light coming from this galaxy toward our telescope.
Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nói về ánh sáng từ dải ngân hà đó đến với thiên.
On the galaxy, a star explodes, a supernova.
Trên thiên hà đó có một ngôi sao bung ra một ngôi sao băng.
A burst of energy.
Một sự bùng nổ của năng lượng.
Huge.
Rất lớn.
The light goes out in all directions.
Ánh sáng tỏa ra trong tất cả các hướng.
But some is heading towards our telescope.
Nhưng một số đi thẳng vào kính thiên văn của chúng ta.
The light travels for a week and then suddenly a second explosion, a second supernova.
Ánh sáng đó di chuyển trong một tuần và đột nhiên có một vụ nổ thứ hai, một ngôi sao băng thứ hai.
The light now travels through space and time.
Bây giờ ánh sáng đó đi qua không gian và thời gian.
Over the millions and millions of years.
Qua hàng triệu triệu năm.
Till it reaches us.
Cho đến khi nó đến với chúng ta.
At our telescope.
Qua
now let's say that it took so long for the light to reach us.
Giả sử phải mất thời gian thật dài ánh sáng đó mới đến với chúng
ta. That the space actually of the universe got twice as large.
Vì vũ trụ sẽ gặp rộng gấp hai lần.
Space doubled.
Khoảng không gian tăng giá
so
gấp
if
đôi.
The bursts were 1 week apart.
Nếu vụ nổ đó đã xảy ra một tuần trước.
At the galaxy.
Tại cái dải ngân hà đó.
And they move through space for those millions of years.
Và chúng di chuyển qua không gian hàng tỷ năm này.
What's space doing?
Không gian đó làm gì?
Stretching.
Giãn ra.
If the space had doubled.
Nếu không gian đó giãn ra gấp đôi.
The first burst arrives. Wow, a supernova.
Thì vụ nổ thứ nhất đến, một ngôi sao băng.
The second burst travels and reaches us not 1 week later.
Một vụ nổ thứ hai đến và chạm đến chúng ta không phải là một tuần lễ sau đó.
But 2 weeks later.
Nhưng mà hai tuần sau đó.
Because space had doubled.
Bởi vì không gian đã giãn rộng gấp
đôi. I want to know what it looked like back on the galaxy.
Tôi muốn biết hành tinh đó như thế nào.
Well, that moment is gone by millions and millions and millions of years.
Có thể ngay lúc đó nó đã đi qua hàng tỷ tỷ năm.
But I can go back mentally.
Nhưng tôi có thể suy nghĩ
to that moment that doesn't exist any longer.
Và khoảnh khắc đó không còn nữa.
But was the explosion?
Nhưng là một vụ nổ.
And now I call up an astronomer.
Bây giờ tôi gọi một nhà thiên văn học.
And I ask him, well, how much time did the light take to reach us?
Và hỏi ông có biết mất bao lâu ánh sáng mới đến
chúng
ta không?
How much did space stretch?
Không gian đã phải giãn ra bao nhiêu?
And he says, oh, a factor of two.
Đây là lũy thừa hai.
I now go back in time.
Bây giờ trở
mentally,
lại thời điểm đó.
Mentally,
và
can't go back physically.
Không bằng thể lý.
But mathematically, it's straightforward.
Nhưng theo toán học thì nó
and
không
as I go back in time,
tôi có thể trở lại thời gian đó.
The universe gets smaller.
Vũ trụ nhỏ hơn.
And I say, wow, 1 week apart.
Một cách nhau một tuần.
But I perceive 2 weeks apart.
Nhưng tôi cảm nhận nó là hai tuần cách nhau.
And that's the answer to the age of the universe.
Và đó là câu trả lời cho niên đại của vũ trụ.
The only amazing thing is,
cái điều kỳ diệu là,
it was discussed 1,000 years ago.
Nó đã được bàn cãi hàng ngàn năm trước đây.
We look back in time, billions of years.
Chúng ta nhìn vào thời gian hàng tỷ năm.
How would they be perceived from this point here?
Làm thế nào họ nhận biết được từ cái thời điểm này?
If I, Nachmanides writes,
Nachmanides có viết,
the time is created at the creation.
Thời gian được tạo ra ngay lúc sáng
but
tạo.
The energy,
nhưng mà năng lượng,
that becomes matter,
trở thành vật chất.
It takes about 1/100,000th of a second.
Phải mất khoảng 1/100,000 của giây.
And he writes that the clock of the Bible,
và ông viết rằng đồng hồ
begins
của Kinh Thánh bắt đầu
when the energy had condensed into matter.
Khi năng lượng cô đọng lại thành vật chất.
So this is the beginning of the biblical calendar.
Thì đây là sự khởi đầu của niên lịch Kinh Thánh.
A small amount after the creation.
Một lượng nhỏ sau sự sáng tạo.
If I knew how much bigger the universe is here.
Nếu tôi biết vũ trụ lớn hơn bao nhiêu.
How much space had stretched.
Và không gian đã giãn ra bao nhiêu.
From now going back to the moment of what's called nucleosynthesis, the making of the matter from the energy of the Big Bang.
Từ đây trở lại thời điểm gọi là nucleosynthesis, sự tạo thành vật chất từ vụ nổ.
If I knew that ratio.
Nếu tôi biết tỷ số đó.
I would know what this would look like.
Thì tôi sẽ biết nó ra như thế nào.
From this perception.
Từ cái sự nhận thức này.
For the exploding star, it was a factor of 2.
Vì sự bùng nổ ngôi sao và tỷ số nhân 2.
If the universe had stretched by a factor of 20.
Nếu vũ trụ giãn ra bởi hệ số nhân của
20. The 1 week would have looked like 20 weeks.
Thì một tuần phải được xem như 20 tuần.
Well, the bad news is, or perhaps the good news, I don't know that ratio.
Tin không tốt, nhưng mà cũng có thể là tốt. Tôi không biết tỷ lệ đó.
But astronomers do.
Nhưng những nhà thiên văn học thì biết.
So it has nothing to do with my numbering.
Không liên hệ với cách đếm của tôi.
That ratio.
Cái tỷ lệ này.
That of the stretching of space.
Của sự giãn ra của không gian.
From our perception of time.
Từ cái nhìn của chúng
to
ta
the
vào
perception
thời gian,
of time from the Bible.
Từ cái nhìn về
thời
gian của
Kinh Thánh. The 6 days of Genesis.
6 ngày của sáng thế ký.
Is a trillion.
Là cả 1,000 tỷ.
Trillion. 12 zeros.
A million million. Tỷ là 12 con số 0.
Which means that
điều này có nghĩa là
if I had a trillion seconds worth of history,
nếu tôi có 1 tỷ giây xứng đáng của lịch sử,
those trillion seconds would look like 1 second.
Thì tỷ giây đó sẽ giống như 1 giây.
It would be a video in super, super, super fast forward.
Nó là một cái video rất, rất nhanh.
None of the information is lost.
Và không có thông tin nào bị mất.
It's just all compressed.
Tất cả được nén lại.
A trillion minutes would look like 1 minute.
Một tỷ phút sẽ như 1 phút.
And a trillion days would look like 1 day.
Và một tỷ ngày sẽ như 1 ngày.
And 15 billion years.
Và 15 tỷ năm.
9 zeros.
9 con số 0 sau đó.
Compressed by a trillion.
Cho là 1 tỷ năm.
12 zeros.
12 con số 0.
Well, what would that look like?
Thì nó sẽ như thế nào?
We just cross off the zeros.
Chúng ta chỉ gạch bỏ những con số 0.
Science isn't hard. Just cross off the zeros.
Khoa học không khó. Chỉ gạch bỏ những con
and
số 0.
And we get a number.
Thì chúng ta sẽ có con
15
số.
15 years.
15 năm.
Divided by.
Chia cho.
1,000.
1,000.
Which equals 15 thousandths of a year.
Sẽ là 15 phần ngàn của một năm.
Well, 15 thousandths of a year.
15 phần ngàn của một năm.
When changed into days.
Đổi ra ngày.
We multiply by.
Và chúng ta nhân với.
365.
365.
And we get.
Chúng ta có gì?
6 days.
6 ngày.
The universe is 15 billion years old.
Vũ trụ là 15 tỷ năm.
Those years went by.
Những năm này trôi qua.
The dinosaurs fit right in.
Thời kỳ khủng long tương ứng với chỗ này.
How would they be perceived from the Bible's point of view?
Họ đã hiểu được điểm này từ Kinh Thánh
exactly
như thế nào?
What the Bible said.
chính xác là điều Kinh Thánh
Six
đã nói.
Days.
6 ngày.
Two perceptions of time.
Hai sự nhận biết về thời gian.
Vastly different viewpoints.
Những quan điểm hết sức khác biệt.
Talk about one reality.
Nói về một thực tế.
The Bible at the creation of the soul of Adam.
Kinh Thánh ngay lúc sáng tạo nên linh hồn của Adam.
Which is verse 27.
Trong câu số 27.
So actually it's 5.5 days, not 6 days.
Thật ra nó chỉ có 5 ngày.
Changes its perspective.
Sự thay đổi về sự
nhận biết. Takes on an earth-based perspective.
Và nắm lấy sự hiểu biết dựa trên đất.
That's why the description of time is different for the first 6 days.
Đó là tại sao sự nhận biết về thời gian khác nhau trong 6 ngày đầu tiên.
For the entire rest of the Bible.
Vì toàn bộ Kinh Thánh.
What seemed to be a major conflict.
Điều này dường như
turns
là một
out to be a confirmation.
Trở thành một sự
of the Bible's claim.
Về sự công bố của Kinh Thánh.
God got it right.
Chúa là đúng.
Science caught up.
Khoa học theo kịp.
And keep one thing in mind. All of this is based on ancient commentary.
Hãy nhớ một điều, tất cả những điều này dựa vào một
tư liệu
cổ. I brought
one thing to the party.
Tôi đem đến một điều đến bữa tiệc.
We now know this number.
Bây giờ chúng ta biết con số.
Let's make the calculation.
Chúng ta hãy tính toán.
That calculation,
sự tính toán này,
it's almost embarrassing to say this, but I have to give it credibility.
Tôi phải cho điểm cho quyển sách.
Made the science of God,
khoa học của Chúa,
the largest selling science book,
là quyển sách khoa học bán chạy nhất,
worldwide for an entire year.
Trên toàn thế giới trong năm đó.
I'm not bragging, I just want to make it clear that we call that post-publication peer review.
Tôi không nói quá, tôi chỉ muốn nói rõ, chúng ta gọi là sự góp ý phê bình đến nhà xuất bản.
It was on the Barnes & Noble's list of bestsellers for a year.
Nó được xếp hạng trong danh sách bán chạy nhất trong năm của Barnes & Noble.
Non-fiction.
Không phải là tiểu thuyết.
I'm glad they might have called it fiction.
Tôi rất vui vì họ đã có thể gọi nó là
so
chân thật.
Once again we find a conflict.
Một lần nữa chúng ta có một sự mâu thuẫn.
More apparent.
Rõ ràng hơn.
Than real.
Hơn là sự thật.
Keep that in mind.
Hãy nhớ điều này.
When you study the rest of the Bible.
Khi bạn nghiên cứu toàn bộ Kinh
Thánh.
Thank you. Cảm ơn.